Hay La Mã, bất dữ thủ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn du hóa nơi thành La Duyệt, trong núi Kỳ Xà Quật. Bấy giờ trong thành La Duyệt có tỳ kheo tự là Đàn Ni Ca, con người thợ đồ gốm, lưu trú trong một thảo am nơi chỗ khuất vắng. Sau khi vị tỳ kheo kia vào trong thôn khất thực, có người lấy củi, phá thảo am của tỳ kheo đem về làm củi. Tỳ kheo kia khất thực xong trở về, thấy thảo am không còn, bèn khởi lên ý nghĩ. Ta đã sống một mình nơi khuất vắng, tự mình lấy cỏ cây làm am để ở. Khi vào thôn khất thực, người lấy củi phá am thất của ta đem đi. Bản thân ta có tay nghề, ta có thể trộn bùn đất làm thành căn nhà toàn bằng gạch. Tỳ kheo kia nghĩ xong, liền trộn bùn đất làm thành căn nhà toàn bằng gạch, rồi lấy củi và phân bò mà nung, căn nhà có màu sắc đỏ tươi như lửa. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trên núi Kỳ Xà Quật đi xuống. Từ xa trông thấy cái nhà màu đỏ như lửa. Thấy vậy, Ngài biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo. Cái gì màu đỏ vậy? Các tỳ kheo bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, có một tỳ kheo tên là Đàn Ni Ca, con người thợ đồ gốm. Tỳ kheo ấy một mình ở nơi khuất vắng, làm một cái thất bằng cỏ để ở. Khi đi khất thực, bị những người lấy củi phá cái thất mang đi. Vị tỳ kheo ấy khi về, thấy thất của mình bị phá liền nghĩ. Ta có tay nghề, ta có thể làm một cái thất toàn bằng gạch. Nghĩ như vậy rồi liền làm. Cái nhà sắc đỏ đó là của tỳ kheo Đàn Ni Ca. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện để quở trách vị tỳ kheo kia. Việc ngươi làm sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao tỳ kheo Đàn Ni Ca, con người thợ gốm, tự mình làm thất, tập trung với nhiều số lượng củi, phân bò, vân vân, rồi nung? Ta thường dùng vô số phương tiện nói đến lòng từ mẫn đối với chúng sinh. Tại sao người ngu si này tự mình trộn bùn đất làm thất, dồn chứa gai củi và phân bò để nung? Từ nay trở đi, các ông không được làm thất toàn bằng gạch có màu đỏ như lửa như thế. Nếu làm, phạm đột kiết la. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ra lệnh cho các tỳ kheo. Các ông tập hợp lại, cùng nhau nhanh chóng đến chỗ thất của Đàn Ni Ca mà phá bỏ đi. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, đến đập phá cái thất đó. Đàn Ni Ca thấy các tỳ kheo đập phá cái thất của mình bèn hỏi. Tôi có lỗi gì mà đập phá thất của tôi? Các tỳ kheo trả lời, thầy không có lỗi, chúng tôi cũng không ghét thầy. Song chúng tôi vừa nhận lời dạy của Đức Thế Tôn, nên đến đây phá thất của thầy. Tỳ kheo Đàn Ni Ca nói, nếu Đức Thế Tôn đã dạy, các thầy cứ tùy nghi. Lúc bấy giờ Bình Sa, vua nước Ma Kiệt, có người giữ cây gỗ nhà nước, cùng với tỳ kheo Đàn Ni Ca là bạn thân từ thời còn nhỏ, nên tỳ kheo Đàn Ni Ca đến chỗ người giữ cây gỗ ấy nói rằng, ông bạn có biết chăng, vua Bình Sa cho tôi cây gỗ, nay tôi cần gỗ, ông bạn có thể cho tôi nhận được không? Người giữ gỗ nói, nếu nhà vua đã cho, thì loại tốt hay loại xấu, cần nhiều hay ít, cứ tùy ý lấy. Loại cây gỗ thiết yếu của nhà vua để dành, bị tỳ kheo Đàn Ni Ca chặt mang đi. Khi ấy có một vị đại thần tổng giám sát các sự việc của thành, đến chỗ chứa gỗ, thấy những cây gỗ thiết yếu mà nhà vua lưu trữ bị chặt lung tung, liền hỏi người giữ gỗ rằng, những cây gỗ thiết yếu này nhà vua lưu trữ ở đây, ai chặt mang đi? Người giữ gỗ nói, Tỳ kheo Đàn Ni Ca đến nơi tôi và nói: "Nhà vua cho tôi gỗ, nay tôi cần, có thể lấy được không?" Tôi trả lời: "Nhà vua cho thì thầy cứ lấy." Tỳ kheo liền vào vựa chứa cây lưu trữ chặt mang đi. Khi đại thần nghe nói như vậy rồi, liền phiền trách nhà vua rằng: "Tại sao đem loại gỗ thiết yếu này cho tỳ kheo, trong khi còn có những thứ gỗ khác có thể cho được, mà khiến tỳ kheo này chặt đứt gỗ thiết yếu mang đi?" Rồi vị đại thần đến chỗ nhà vua tâu: "Tâu đại vương, số cây gỗ thiết yếu được lưu trữ, tại sao nay lại cho tỳ kheo chặt mang đi? Còn có nhiều thứ gỗ khác có thể cho được, sao lại phá hoại loại gỗ quý đó?" Nhà vua bảo rằng: "Ta hoàn toàn không nhớ đã đem gỗ cho ai. Nếu đại thần có nhớ thì nhắc lại cho ta." Khi ấy, vị đại thần liền cho đi bắt người giữ cây gỗ đến chỗ nhà vua. Người giữ cây gỗ từ xa thấy tỳ kheo Đàn Ni Ca, liền kêu nói: "Đại đức, vì thầy lấy gỗ mà tôi bị bắt. Đại đức hãy vì tôi đi đến đó để giải quyết, xin thương xót tôi." Tỳ kheo trả lời: "Ông cứ đến đó, tôi cũng đi ngay đây." Sau đó tỳ kheo Đàn Ni Ca đến chỗ nhà vua, đứng im lặng trước mặt vua. Nhà vua liền hỏi: "Đại đức, có thật là tôi cho thầy gỗ hay không?" Tỳ kheo đáp: "Sự thật nhà vua có cho tôi gỗ." Nhà vua nói: "Tôi không nhớ là có cho người gỗ, thầy hãy nhắc lại để tôi nhớ." Tỳ kheo nói rằng: "Đại vương còn nhớ chăng? Khi mới đăng vị, từ miệng nhà vua nói ra rằng, trong thời tôi còn trị nước, trong phạm vi quốc giới, có các sa môn, bà la môn nào biết tàm quý, ưa học giới, cho thì lấy, không cho không lấy, cho thì dùng, không cho không dùng. Kể từ hôm nay, các sa môn, bà la môn được phép tùy ý dùng cỏ, cây và nước, không được không cho mà dùng. Từ nay về sau cho phép sa môn, bà la môn tùy ý dùng cỏ, cây và nước." Nhà vua nói: "Này đại đức, khi tôi mới đăng vị, thật sự có nói như vậy." Đại đức: "Tôi nói đối với vật vô chủ, chứ không nói đối với vật có chủ. Tội của đại đức đáng chết." Nhà vua lại tự nghĩ: "Ta là vua Quán Đỉnh, dòng Sát Lợi, đâu có thể chỉ vì một ít gỗ mà đoạn mạng người xuất gia. Điều ấy không nên." Bấy giờ, nhà vua dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo, rồi ra lệnh các thần thuộc phóng thích tỳ kheo. Các thần thuộc y lệnh vua phóng thích tỳ kheo. Sau đó, các thần thuộc này lớn tiếng bình luận, bất bình rằng: "Nhà vua nghĩ sao? Tội đáng chết như vậy mà chỉ khiển trách rồi thả." Lúc ấy, trong thành La Duyệt có các cư sĩ không tin ưa Phật Pháp. Họ đều chỉ trích rằng: "Sa môn Thích Tử không có tàm quý, không biết sợ là gì, nên lấy vật không cho. Bên ngoài tự nói ta biết chánh pháp, như vậy làm gì có chánh pháp? Gỗ của nhà vua còn lấy, huống là của người khác. Chúng ta từ nay về sau đừng gần gũi với sa môn Thích Tử, lễ bái hỏi chào, cúng dường cung kính. Đừng cho vào thôn ta, cũng đừng cho nghỉ ngơi." Bấy giờ có các tỳ kheo nghe chuyện ấy, trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, biết tàm quý, ưa học giới, hiềm trách Đàn Ni Ca. Sao lại ăn trộm cây gỗ của vua Bình Sa? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, tuy biết vẫn cố hỏi tỳ kheo Đàn Ni Ca: "Có thật người lấy gỗ mà nhà vua không cho?" Đàn Ni Ca thưa: "Bạch Thế Tôn, thực sự đúng như vậy." Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Đàn Ni Ca. Việc ngươi làm sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải pháp tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Đàn Ni Ca, sao lại lấy gỗ mà nhà vua không cho? Ta dùng vô số phương tiện khen ngợi sự lấy những gì đã được cho. Này ngươi sao lại lấy gỗ mà nhà vua không cho? Khi ấy có một tỳ kheo tên là Ca Lâu, vốn là đại thần của vua, rành về thế pháp, ngồi trong chúng, cách Đức Thế Tôn không xa. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tỳ kheo Ca Lâu. Theo pháp luật của vua, không cho mà lấy, vật trị giá bao nhiêu phải tội chết. Tỳ kheo Ca Lâu bạch Phật: nếu lấy 5 tiền hay vật trị giá 5 tiền sẽ bị tội chết. Tỳ kheo Đàn Ni Ca: sao lại lấy gỗ mà nhà vua không cho? Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Đàn Ni Ca, rồi bảo các tỳ kheo: tỳ kheo Đàn Ni Ca là kẻ ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào, nơi thôn xóm hay chỗ trống vắng, với tâm trộm cắp, lấy vật không được cho, tùy theo vật không được cho mà lấy, hoặc bị vua hay đại thần của vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi ra khỏi nước, rằng: ngươi là giặc, ngươi ngu si, ngươi không biết gì, tỳ kheo ấy là kẻ ba la di, không được sống chung. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Thôn có 4 loại. 1. Chung quanh đều có tường xây thấp. 2. Chung quanh có hàng rào. 3. Có rào và tường nhưng không giáp vòng. 4. Chung quanh đều có nhà. Chỗ trống vắng, khoảng đất trống và vắng vẻ ở ngoài thôn. Vật không được cho, vật mà người khác không vứt bỏ. Trộm cắp, lấy với tâm trộm cắp. Tùy theo vật không được cho mà lấy, là 5 tiền hay trị giá 5 tiền. Vua là người tự tại, không lệ thuộc ai. Đại thần chỉ chung cho các vị đại thần trợ giúp nhà vua. Ba la di không được sống chung, như trên đã nói. D. Phạm tướng. Có 3 trường hợp lấy vật không được cho phạm ba la di: tự tay lấy, giám sát sự lấy, khiến người lấy. Lại có 3 trường hợp lấy vật không được cho phạm ba la di: lấy vật với ý tưởng không phải của mình, lấy vật với ý chẳng phải tạm dùng, lấy vật không được đồng tâm ý. Lại có 3 loại lấy: lấy vật của người, tưởng vật của người, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 3 loại lấy: lấy vật có chủ, tưởng là có chủ, di chuyển khỏi nguyên vị trí. Lại có 3 loại lấy: lấy vật có người khác giám hộ, tưởng có người khác giám hộ, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 4 loại lấy vật không cho thành ba la di: tự tay mình lấy, giám sát sự lấy, sai người lấy, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 4 loại lấy thành ba la di: lấy vật với ý tưởng chẳng phải của mình, không phải lấy tạm, không được đồng tâm ý mà lấy, và dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 4 loại lấy: lấy vật của người, tưởng vật của người, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 4 loại lấy: có chủ, tưởng là có chủ, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có 4 loại lấy: người khác giám hộ, tưởng có người khác giám hộ, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có năm loại không cho mà lấy thành ba la di. Tự tay mình lấy, giám sát người khác lấy, khiến người khác lấy, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có năm loại, lấy vật với ý tưởng chẳng phải của mình, không có ý tạm lấy, chẳng phải của người đồng tâm ý mà lấy, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có năm loại lấy vật của người, tưởng là vật của người, trọng vật, với tâm trộm và dời khỏi nguyên vị trí. Lại có năm loại, có chủ, tưởng có chủ, trọng vật, với tâm trộm, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có năm loại lấy, vật có người khác giám hộ, tưởng có người khác giám hộ, trọng vật, với tâm trộm cắp, dời khỏi nguyên vị trí. Lại có sáu loại không cho mà lấy thành ba la di. Tự tay mình lấy, giám sát người lấy, sai người lấy, trọng vật, với tâm trộm cắp và dời khỏi chỗ cũ. Chẳng phải vật của mình, tưởng là chẳng phải vật của mình, có sáu loại như vậy. Đó gọi là sáu loại lấy trộm phạm tội ba la di. Vị trí trong lòng đất, vị trí trên đất, vị trí trên cổ, vị trí trong gánh, vị trí trong hư không, vị trí trên cây, vị trí thôn, vị trí A-lan nhã, vị trí ruộng, vị trí xứ sở, vị trí ghe thuyền, vị trí nước, hoặc lén qua ải mà không đóng thuế, hoặc lấy vật của người khác ký thác, hoặc lấy nước, lấy tâm, trái cây, thảo mộc, chúng sinh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sản nghiệp chung, hoặc cùng hẹn, hoặc rình chờ, hoặc canh giữ, hoặc chặn lối đường hiểm. Như vậy gọi là vị trí. Vị trí trong lòng đất. Các kho tàng chôn dưới đất chưa ai phát hiện, như bảy báu gồm vàng, bạc, lưu ly, trân châu, bích ngọc, xà cừ, mã não, các thứ vàng ròng, vật báu làm bằng vàng, áo, chăn, hoặc lại có những nhu yếu phẩm khác có chủ và được chôn trong lòng đất. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. Nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác hoặc chôn giấu đi hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc nổi, phạm thô lan giá. Vị trí trên đất. Các thứ không chôn dưới đất như bảy báu gồm vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ và ở trên mặt đất. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. Nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên, nhưng không nhấc nổi, phạm thô lan giá. Vị trí trên cổ. Cổ có 4 loại, cổ voi, cổ ngựa, cổ xe, cổ đi bộ. Hoặc lại có các phương tiện chuyên chở khác đều gọi là cổ. Các thứ trên cổ như bảy báu gồm vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. Nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác hoặc chôn giấu đi hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc, phạm thù lan giá. Hoặc dẫn xe cộ từ đường chính đến đường chính, từ đường chính đến đường phụ, từ đường phụ đến đường chính, từ trong hầm lên trên bờ hầm, từ trên bờ hầm đến trong hầm, Như vậy, lấy cổ rời khỏi nguyên vị trí. Vừa rời khỏi nguyên vị trí, phạm ba la di. Nếu phương tiện muốn lấy mà không lấy, phạm thù lan giá. Vị trí gánh. Vật đội trên đầu, vật vác trên vai, vật cõng sau lưng hay ôm trước ngực, hoặc lại có các vật khuân vác khác. Trên những gánh này có các vật như bảy báu gồm vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc, phạm thù lan giá. Hoặc mang gánh từ đường chính đến đường chính, từ đường chính đến đường phụ, từ đường phụ đến đường chính, từ trong hầm lên trên bờ hầm, từ trên bờ hầm đến trong hầm. Như vậy, với tâm trộm mà mang khỏi chỗ cũ, vừa rời khỏi vị trí của vật thành ba la di. Nếu phương tiện muốn lấy mà không lấy, mắc tội thù lan giá. Vị trí trong không. Những vật mà gió thổi bay như lông, kiếp bối, câu giá la, sai la ba ni, sô ma, gai, bông, bát đam lam bà, đầu đầu la, chim nhạn, chim hạc, chim khổng tước, chim anh võ, chim bồ câu. Lại có vật hữu dụng khác, có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. Nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc nổi, phạm thù lan giá. Vị trí bên trên. Vật được nhấc lên để trên cây, trên tường, trên rào, trên vực, trên cọc bằng ngà voi, trên giá móc áo, trên võng, trên giường gỗ, trên nệm lớn nhỏ, trên gối, trên chiếu trải trên đất, trên những thứ này mà có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng mà không nhấc nổi, phạm thù lan giá. Vị trí thôn. Có 4 loại thôn xóm như trên đã nói. Trong thôn xóm này có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc nổi, phạm thù lan giá. Dùng máy móc công kích phá hoại thôn xóm, hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cương lực của người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện bác mê hoặc lừa dối mà lấy, vừa lấy được thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Vị trí A Lan Nhã. Vùng đất trống ở ngoài thôn mà có chủ, nơi chỗ đất trống này mà có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu phương tiện muốn nhấc lên nhưng không nhấc, phạm thù lan giá. hoặc bằng phương tiện phá hoại vùng đất trống của người khác, hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối để lấy, vừa lấy được thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Vị trí ruộng. Ruộng trồng lúa dé, ruộng trồng lúa mạch, ruộng trồng mía, hoặc lại có các loại ruộng khác mà nơi đó có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu dùng phương tiện phá hoại ruộng của người, hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc lừa dối để lấy, vừa lấy được thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Xứ sở, hoặc là khu vực của nhà, hoặc khu vực chợ quán, hoặc là vườn cây, hoặc là vườn rau, hoặc ao hồ, hoặc sân trước, hoặc sau nhà, hoặc là những nơi khác mà ở đó có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Nếu dùng phương tiện phá hoại xứ sở của người, hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối để lấy, vừa lấy được thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Vị trí ghe thuyền. Thuyền nhỏ, thuyền lớn, thuyền bầu, thuyền độc mộc, thuyền banh, thuyền bươm, thuyền hình con rùa, thuyền hình con ba ba, thuyền bằng da, thuyền bằng phao nổi, thuyền bằng trái cây, thuyền treo, thuyền cánh bè, hoặc những loại thuyền khác mà nơi đó có vàng, bạc, vân vân, cho đến áo, chăn, hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Hoặc từ bờ này đến bờ kia, từ bờ kia đến bờ này, hoặc ngược dòng, hoặc xuôi dòng, hoặc cho chìm dưới đáy nước, hoặc dời lên trên bờ, hoặc cởi thuyền rồi dời đi chỗ khác thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không được, mắc tội thù lan giá. Vị trí nước. Kho tàng chứa vàng bạc bảy báu và các thứ áo chăn chìm dưới đáy nước, hoặc con rái cá, hoặc ba ba, hoặc cá sấu, hoặc hoa ư bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi và các vật khác ở trong nước có chủ. Những vật này có giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Nếu dùng phương tiện phá hoại chỗ nước của người, cho đến mắc tội thù lan giá như trên đã nói. Không đóng thuế. Theo pháp luật, tỳ kheo không phải đóng thuế. Nếu vật của bạch y cần phải đóng thuế mà tỳ kheo với tâm ăn trộm mang hộ cho người khác qua khỏi chỗ đóng thuế, hoặc ném ra ngoài cửa ải, vật trị giá 5 tiền hay trên 5 tiền, hoặc chôn giấu, di chuyển, hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối, hoặc dùng chú thuật để đưa qua, cho đến phương tiện thì phạm thù lan giá như trên. Lấy vật ký thác của người. Vật của người gửi mang đi mà đem tâm trộm cắp, trị giá 5 tiền hay trên 5 tiền, từ trên đầu dời xuống vai, từ trên vai dời lên đầu, từ bên vai hữu dời qua bên vai tả, từ bên vai tả dời qua bên vai hữu, từ nơi tay tả dời qua tay hữu, từ tay hữu dời qua tay tả, hoặc ôm trong lòng, hoặc để nơi đất mà dời khỏi nguyên vị trí, vừa dời khỏi vị trí cũ, thành ba la di, phương tiện, thù lan giá. Nước. Các loại nước thơm hoặc nước thuốc được đựng trong các đồ đựng nước như lu, vại lớn nhỏ, hoặc các loại dụng cụ chứa nước khác có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Tâm. Hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều cây, hoặc một nắm, một bó, một ôm, một gánh, hoặc có ướp hương, hoặc có thoa thuốc, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Vườn. Tất cả cỏ cây rừng rú, hoa quả có chủ, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Chúng sinh không chân, như rắn, cá và tất cả các loài chúng sinh không có chân khác có chủ, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Chúng sinh hai chân. Loài người, loài phi nhân, chim và các loại chúng sinh hai chân có chủ, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Chúng sinh bốn chân, như voi, ngựa, trâu bò, lạc đà, lừa, nai, dê và các loại chúng sinh bốn chân có chủ, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn giấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí, vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Chúng sinh nhiều chân, như ong, uất châu long già, hoặc rết, hay chúng sinh nhiều chân khác, có chủ, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Sản nghiệp chung. Tài vật kiếm được do sự nghiệp chung cần phải chia chung, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Cùng hẹn. Cùng với người khác giao ước, lúc nào đó đi, lúc nào đó đến, hoặc đục vách lấy của, hoặc giữa đường cướp lấy, hoặc đốt cháy, từ đó được tài vật chung. Những vật ấy có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Dò xét, tôi sẽ đến quan sát thôn kia hoặc thành ấp, chỗ thuyền đò, hang núi hoặc chỗ dân cư, chỗ chợ quán, nơi làm việc. Những tài vật thu được từ những nơi đó thành của chung, có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Canh giữ. Tôi sẽ canh giữ tài vật kiếm được từ bên ngoài, những vật kiếm được chia chung. Những vật ấy có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di, phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội thù lan giá. Canh đường. Tôi sẽ canh gác nơi đường. Nếu có quân của nhà vua đến, quân của giặc đến, quân của trưởng giả đến, sẽ báo cho nhau biết. Tài vật kiếm được sẽ chia chung. Những vật ấy có giá trị 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba la di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, tội thù lan giá. Nếu phương tiện tìm cầu hơn 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, thành ba la di. Nếu phương tiện tìm cầu hơn 5 tiền mà được 5 tiền, thành ba la di. Nếu phương tiện tìm cầu hơn 5 tiền được dưới 5 tiền, thù lan giá. Nếu phương tiện tìm cầu hơn 5 tiền mà không được, thù lan giá. Nếu phương tiện tìm cầu 5 tiền mà được hơn 5 tiền, thành ba la di. Nếu phương tiện tìm cầu 5 tiền mà được 5 tiền, thành ba la di. Phương tiện tìm cầu 5 tiền mà được dưới 5 tiền, thành thù lan giá. Phương tiện tìm cầu 5 tiền mà không được, thành thù lan giá. Phương tiện tìm cầu dưới 5 tiền được hơn 5 tiền, thành ba la di. Phương tiện tìm cầu dưới 5 tiền mà được 5 tiền, thành ba la di. Phương tiện tìm cầu dưới 5 tiền được dưới 5 tiền, thành thù lan giá. Phương tiện tìm cầu dưới 5 tiền mà không được, đột kiết la. Sai người phương tiện tìm cầu hơn 5 tiền, được hơn 5 tiền, cả hai đều phạm ba la di. Phương tiện sai người tìm cầu hơn 5 tiền, được 5 tiền, cả hai đều phạm ba la di. Phương tiện sai người tìm cầu hơn 5 tiền, được dưới 5 tiền, cả hai đều phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu hơn 5 tiền mà không được, cả hai đều phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền được hơn 5 tiền, cả hai đều phạm ba la di. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền mà được 5 tiền, cả hai đều phạm ba la di. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền mà được dưới 5 tiền, cả hai đều phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền mà không được, cả hai đều phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu dưới 5 tiền mà hơn 5 tiền, người lấy phạm ba la di, người sai phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu dưới 5 tiền được 5 tiền, người lấy phạm ba la di, người sai phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu dưới 5 tiền được dưới 5 tiền, cả hai đều phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu dưới 5 tiền mà không được, cả hai đều phạm đột kiết la. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nhưng người được sai lấy vật khác, người lấy phạm ba la di, người sai phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, nhưng người nhận lời sai lại lấy vật ở chỗ khác, người lấy phạm ba la di, người sai phạm thù lan giá. Phương tiện sai người tìm cầu 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, người nhận lời sai là người bị sai, chứ không có tâm trộm cắp, lấy được 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, người sai phạm ba la di, kẻ bị sai không phạm. Nếu sai người lấy vật, người nhận lời sai hiểu là sai lấy trộm, Nếu lấy được trị giá 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, người nhận lời sai phạm ba la di, người sai không phạm. Có chủ, biết rõ là có chủ, không cho mà lấy, trị giá 5 tiền hay hơn 5 tiền, phạm ba la di. Nghi là có chủ, lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, phạm thù lan giá. Không chủ, tưởng có chủ, lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, phạm thù lan giá. Nghi vật không chủ, tưởng có chủ, lấy 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, phạm thù lan giá. Lấy vật có chủ, tưởng có chủ, dưới 5 tiền phạm thù lan giá. Lấy vật có chủ mà nghi, dưới 5 tiền phạm đột kiết la. Không chủ tưởng là có chủ, lấy dưới 5 tiền phạm đột kiết la. Nghi là vật không chủ, lấy dưới 5 tiền phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba la di, thức xoa ma na, sa di, sa di ni. Đột kiết la, tẩn xuất, đó là phạm. Sự không phạm. Lấy với ý tưởng được cho, tưởng là của mình, với ý tưởng là đồ vất bỏ, với ý tưởng tạm lấy, với ý tưởng là thân hữu, tất cả những trường hợp trên không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách, đó là không phạm.